สสันกามะđà lục hòa thì đại khái nó có 6 cái. Thứ nhất đó là thân hòa đồng trụ. Thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Thân hòa đồng trụ tức là lúc nào cũng không có là tay chân là phải choảng nhau bằng tay chân thì thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô tránh tức là không có cãi lộn. Ý hòa đồng duyệt tức là cùng ý, ý hướng vui vẻ nhau. Giới hòa đồng tu tức là hôm nay thí dụ như mình cùng ở đây mình là tu bác con trai và đồng thời mình cũng là tại gia Bồ Tát thì ý hòa đồng tu. Rồi kiến hòa đồng giải tức là ông thầy giảng sao thì cố gắng hiểu cho đúng, nếu không úng thì ngồi xuống bàn luận. Không có ví dụ mà người thì có ý kiến này người ý kiến khác rồi bất hòa với kiến giải. Rồi thứ sáu là lợi hòa đồng quân, tôi thầy nói tức là bất cứ cái gì có thì chia nhau đầy đủ đồng đủ, chứ không phải là thí dụ như mình nhanh tay nhanh chân cái mình hốt nhiều để người ta hốt ít thành ra cái đó thì mình cố gắng từ cái đó đưa đến cái sự mâu thuẫn rất là nguy hiểm. Thành ra thí dụ mình thấy có sáu trái mà có sáu người thì mình có mình nhường lại mỗi người trái, thí dụ vậy. Lục hòa đại khái là vậy. Còn nếu muốn nghiên cứu kỹ lưỡng thì thầy thấy cái lối giải thích này thì thầy cũng không đồng ý. Từ nguyên tắc mình biết như vậy thì nếu người nhớ không, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu và lợi hòa đồng quân. Pháp môn vô lượng, thí dụ tu thiền quan niệm khác, mà trong thiền cũng có quan niệm khác nữa, mà thiền của vị thiện thức này khác. Quý vị nghe giảng thiền cái tự nhiên thấy khác chứ cái vị kia, thành ra ngay trong thiền nó cũng khác vậy, mà thì trong tịnh độ cũng khác vậy. Thành ra thí dụ như cái pháp tu của ngài Pháp Quang mà giảng đó là về của Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, là chú trọng đến nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói như vậy: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tín mộ. Cái câu quan trọng nhất trong đây là chí tâm tín mộ. Tín là tin tưởng, mộ là ngưỡng mộ. Muốn về cõi nước tôi nhớ đến 10 niệm, nếu không được sanh thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo ngộ tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp. Không thầy nói lộn, thầy nói lộn là thầy nói là trong cái kinh hôm qua thầy giảng kỳ rồi, thầy giảng là thầy nói trong cái kinh quán vô lượng thọ là kinh mình đang giảng nè. Rồi cái 48 lời nguyện là trong kinh vô lượng thọ là của ngài Tịnh Không thường giảng đó. Trong kinh vô lượng thọ đó thì nguyện 18 nói ra, bởi vì chí tâm tín mộ, tức là chỉ cần lòng tin thôi. Chí tâm tức là hết lòng tin tưởng và ngưỡng mộ. Mà nếu mà muốn sanh về cõi của nước của ngài đó, chỉ cần 10 niệm là giảng sinh. Nhưng mà trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy bán chánh pháp, tức là phải hai điều kiện này lúc phạm tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp thì không được về. Bởi vì cái kẻ mà hủy bán chánh pháp đó thì kẻ đó sẽ không có tâm, không có chí tâm ngưỡng mộ. Ngoài lòng tin thì đừng có phạm tội ngũ nghịch cùng hủy bán chánh pháp. Còn trong quán kinh hạ phẩm hạ sinh đó, thì dù quý vị phạm tội ngũ nghịch quý vị cũng được sinh. Thành ra không thầy nói lộn, thầy nói cái ngược qua. Không, thầy kinh này là nếu phạm tội ngũ nghịch thì không được sanh, và hủy bán chánh pháp thì không được sinh. Còn bên kinh quán vô lượng thọ là quý vị có phạm tội ngũ nghịch quý vị cũng sinh như thường. Tí mình giảng tới. Còn nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh phát Bồ Đề Tâm. Cái điều này là phải phát Bồ Đề Tâm. Tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chính giác. Tức là phải phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, người đang sanh về cõi nước tôi. Còn các quyển 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sinh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toàn nguyện thời tôi ở không ở ngôi chánh giác. Tức là cái mình đó, thì mình tin, mình tu theo cái hạnh 20, nguyện 20 này, tức là mình chuyên tâm tưởng nhớ đến cõi Đức A-di-đà, đồng thời mình tu các công đức, chí tâm hồi hướng, tức là mình tu phổ hiền hạnh nguyện, 10 nguyện có phổ hiền. Sau đây mình thấy ít niệm Phật. Còn quý vị mà đến đạo trường như là ở tổ Phật tổ, họ tổ chức niệm Phật thì họ chuyên tâm niệm Phật, thì đó họ dùng hành niệm Phật để họ vãng sinh. Còn mình thí dụ mình sáng mình ra làm gì, mình thọ giới, rồi cái mình tụng lễ Phật, tụng kinh, mình nghe pháp. Giới là sao? Là giới. Tụng kinh niệm Phật là định, nghe kinh để hiểu thêm là huệ, hình thành cái giới định huệ, đúng không? Thờ mình sao? Mình có nhất giả để kính chư Phật, có rồi. Nhị giả xưng tán Như Lai, khi vị đặt lại xuống Nam Mô A Di Đà Phật, kỳ nghi ra hồi sáng đó, chí tâm đến lễ gì, đại từ đại bi A Di Đà Phật gì đó, phải không? Thì đó là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tức là hồi tí nữa mình tụng lương hoàng sáng là mình sám hối nghiệp chướng. Rồi thứ năm tùy hỷ công đức, quý vị cố gắng sao mà thấy người ta có công đức thì tùy hỷ, phải không? Ai hơn mình, mình ráng mà phát tâm tùy hỷ, thì thầy có để sẵn cái 10 nguyện của bà phu nhân Thắng Mang đó, ai mua chưa có thì in cái cho. Cái đó là cái nguyện rất là đầu rồi quan trọng. Thì nhiều khi phải nên đọc tới đọc lui. Rồi đến tùy hỷ công đức, rồi về thỉnh chuyển pháp luân, tức là cố gắng nghe cho ông pháp sư, nghĩa là các vị pháp sư họ cảm thấy phấn khởi tiếp tục họ giảng kinh, tức là những pháp luân. Thỉnh Phật trụ thế, tức là mình làm sao cho cái đạo Phật mình người ta thấy, người ta nể nang, để cho người ta không phỉ báng lòng. Rồi thứ gì nữa? Bát nhã, thường tùy Phật học, tức là mình thọ giới xong mình ráng hành trì. Đó, cũng như chư Phật đã thọ trì giới luật này, con có thọ trì giới luật, con tuân hành. Rồi gì? Hằng thuận chúng sinh. Đó, cái đó là rất là khó thực hành. Và cuối cùng là phổ dài hồi hướng, tức là cái tất cả những cái gì mình làm mình đều hồi hướng cho chúng sinh. Thì cái đó là cái đại khái cái đạo trường này, mặc dù thấy không có chuyên đề nhưng mà thật sự có chuyên đề, tức là chuyên tu phổ hiền hạnh nguyện. Quý vị đó nghiên cứu Phật học á là phải đi chiều sâu và chuyên đề mới được, đừng có nghe nhiều quá. Thầy khuyên đừng có nghe quá nhiều, và đồng thời đừng có nghe nhiều cái vị thiện tri thức tu các pháp môn khác nhau. Giả sư bây giờ mình phát tâm tu tịnh độ thì thầy không dám cấm quý vị, nhưng mà thầy khuyên quý vị là nên chỉ nghe những thầy giảng tịnh độ. Còn vị các thì dụ thầy thiền mà dù có tao tu cao hay có cái tiếng tâm lớn, mình để đó đã, khoan, mình phải hiểu cái gì mình làm cái gì trước rồi đã. Thì rồi mình giảng đến hết thu trung phẩm rồi. Họ phẩm, các nhà sớ giả cho rằng những người vãng sanh ở phẩm vị này là những người phàm phu mới học đại thừa, tức là phải là phàm phu đại thừa mới được vãng sinh hạ phẩm. Cái người đại thừa ở trong đây đó được phàm sinh thượng phẩm hoặc là hạ phẩm, còn người tiểu thừa là trung phẩm. Người tiểu thừa là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Còn người căn tính đại thừa bậc cao đó thì thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Còn người đại thừa mà lê tơ mơ á, mà thứ ba trợn á, thì được vãng sinh hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Cái thừa tại đại thừa này đó có tính căn đại thừa mà không chịu tu, phá chùa phá nhà miếu, phải cái loại thời này nè được hạ phẩm vãng sanh. Lạ vậy đó, đến là phá chùa mà vẫn được vãng sinh như thường, chứng tỏ cái nguyện lực, cái lời nguyện của Đức A Di Đà quá nặng. Trong tất cả chư Phật, tại sao mà Đức Phật A Thích Ca mình chọn Đức A Di Đà là ở chỗ này? Mặc dù ngài dược sư nghe cũng từng nghe phụ nguyện cũng khủng khiếp, thấy không? 12 nguyện đọc vô cũng cảm động vô cùng mà cũng không được chọn. Rồi ngài A Xúc, rồi ngài nghĩa là gì bất không thành tựu, rồi ngài gì đó, không, như mà rốt cuộc không được chọn thì cái Đức A Di Đà chọn, bởi vì cái quyền lực của Đức A Di Đà quá lớn. Nghe đọc nghe tiếp ha. Tùy theo tội chướng nặng nhẹ mà chia làm ba phẩm, chưa có giai vị trong đạo khó phân cao thấp. Tức là các nhà soi giải cho là những người mà vãng sinh ở hạ phẩm là những phàm phu mới vô đại thừa thôi, mà chưa có công đức gì hết, chỉ có tội chướng nặng hay nhẹ mà được phân làm ba phẩm. Thì ngài Thiện Đạo nói rằng, trả lời nè, điều này không đúng. Vì sao biết như vậy? Ba hạng người này chưa hề có thiện căn thế gian hoặc thiện căn Phật pháp mà chỉ biết làm ác. Tức là ba chữ người hay chuyên môn làm ác, tức là chưa hề thức thế gian, cũng chưa có tạo được cái gì cho thế gian hết, chưa biết bố thí, chưa biết làm gì hết, mà trong đạo cũng chẳng làm được gì, mà chỉ biết làm ác thôi. Vì sao mà biết? Bây giờ Đức Ngài Thiện Đạo mới là dẫn kinh để chứng minh. Bởi vì cho nên viết cuốn sách đó, mà lập luận đó là luôn luôn phải dùng cái kinh điển, không có dùng luận nha, không có dùng luận của chư Tổ, mà dùng chữ kinh của chư Phật thôi. Bởi vì luận của các Bồ Tát cũng không đáng tin nữa. Để hồi nói cho biết đó, kỳ tới là cái đoạn dưới đây sẽ đã phá luận luận của Bồ Tát luôn. Hay là Ngài Thiện Đạo cầm cái kiếm trảm yêu là chém hết, không cần biết là ai hết, hễ mà nói trái lời kinh là chém liền, Bồ Tát cũng chém luôn. Ngài mới gọi là Tổ, rất là hiền, nhưng mà đến chừng cần giữ thì rất giữ, chứ không phải như mình mà cực ục ục eo eo rồi sợ mà bước ra Bồ Tát không có đâu. Thành ra quý vị đã phát cái mùa đề đó, không có người đó không có sợ nữa. Mình không có phạm tội, không có phạm ai, mình không có tính xâm phạm ai, nhưng mà đến chừng mình cần đứng dậy mình giữ là mình giữ rồi. Nên hộ trì chánh pháp là mình không có sợ ai, mình không còn hiền nữa nếu mà cần. Chứ không phải mình nói là tôi hiền là Bồ Tát phải hiền từ, phải lúc nào cũng hiền từ, chưa chắc, không chắc đâu. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Thông hiện hiện tướng hiền là bởi vì cần hiền thôi, chứ như trong mật tông mình đâu hiện gì hiền đâu. Hay là như là Diệm Nhiên Vương Bồ Tát đâu có hiền đâu, lúc nào cái loại ngạ quỷ nó đến đứng hiện danh năng phóng lửa là đứa nào cà chớn là quýnh cũng vô mặt bụp 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 liền. Hay là các La Sát Nữ đó, La Sát Nữ hộ phát tâm hộ trì kinh Pháp Hoa đó, phát nguyện là con dùng chài kim cung đập nó nát thành đầu, nó khác thành bảy phần, nói lời dữ không cho hiền gì. Nếu cần nói dữ là dữ, đừng có bao giờ hiểu lầm là Phật pháp là phải hiền, chưa chắc. Bởi vì cho nên học tại không hiểu Phật pháp chỉ nhìn một chiều, thành ra người nặng đấy nghe học thầm Bồ Tát phải rụt rè sợ hãi, tướng nó không phải Bồ Tát, tướng nó không phải Bồ Tát. Thành thế mà thấy ông thầy hơi dữ một chút cái là bắt đầu hôm này ông thầy nó quá, không phải bậy bạ. Cái người mà hiền cần hiền phải hiền, mà cái thứ ba trợ mà phải dùng dữ nó, chẳng thà cho nó đi chỗ khác còn hơn là để trong nó trong Phật pháp mà nó phá hoại Phật pháp. Thành nó phải vậy, thành nó phải phát tâm hộ trì tâm pháp, phải hiểu rõ ý kinh, phải hiểu rõ lời chư Phật, phải hiểu rõ bổn hòa chư Phật nói gì, đừng bao giờ nhìn một chiều. Ông thầy phải nghĩa là ngồi đó như cục đất, rồi ai muốn theo như con lật lật con gì con lật đật đó, đẩy qua bên đông chừng ngã bên đông, ngã bên tây ngã bên đây, ai muốn chửi thì chửi, rồi cứ đưa đầu cười hề hề là ông thầy. Cái đó là hiểu lòng hình ảnh vô cùng bi quan, vô cùng cái là yếm thế. Đây nè, bây giờ người bắt đầu từ ngày thừa Thiện Đạo dẫn kinh, Quán Kinh nói nè, hạ phẩm thượng sanh. Trong đoạn kinh đề cập bậc hạ phẩm thượng sanh nói, đây là kinh đàng hoàng nha, người này tức là cái người mà được giảng sinh á, tạo đủ tất cả tội ác, chỉ trừ năm tội nghịch và tội bán pháp, không hề có một niệm biết hổ thẹn. Đây là dân ba trợn, là chuyên môn tố pháo làm phá pháp, không biết, không hề biết hổ thẹn nữa, làm việc ác mà ta chửi, ta rầy còn chửi lại nữa, thấy kiểu vậy. Cái người đó mà được hạ thượng, được phẩm hạ phẩm thượng sanh, thấy không? Quý vị được gì? Quý vị là được thượng phẩm rồi, trời ơi, bảo đảm. Quý vị là thượng phẩm, ít nhất là thượng phẩm hạ sanh. Trời ơi, mô Phật tin tưởng dùm thầy đi, không có nói dối đâu. Cái thằng ba trợn này nó còn được hạ phẩm thượng sinh, là mình làm sao mà mình làm sao không được hạ thượng phẩm. Xin lỗi, học Phật mà không tin Phật làm sao mà nói chuyện được. Giảng gì mà giảng thiệt khó rồi, không ai giảng sinh được hết. Trời đất ơi, Phật Đức không thấy Tổ Thiện Đạo giảng về sao? Bởi vì tại sao đời của Ngài Thiện Đạo phản sinh rất nhiều, là bởi vì cái lời mà cái người mà thiện tri thức đó, họ giảng kinh rất là khéo léo, họ dụ người ta vô đạo khủng khiếp. Chứ không phải như mình bây giờ có vô người ta, mình chứng tỏ là mình ông thầy mình cao rồi, mình hồ Phật tử, chứng tỏ là không ai tu bằng mình hết. Các vị nghĩ là phải dở rồi cái người ta không ấy, người ta khác thối tâm hết, không ai dám tu, có mình là cao nhất. Không phải vậy. Trong đạo Đại thừa là nam nữ, là xuất gia tại gia, tân phương tiện tu chứng đều bình đẳng với nhau. Mặc cái áo này không phải là cao hơn quý vị, thí dụ vậy. Đây là hình ảnh của tiểu thừa chứ không có phải là hình ảnh của đại thừa. Thành ra không phải là như vậy là mình mốt mình cọc ông thầy mình coi thừa, không phải vậy. Bởi vì nếu mà coi thừa người khác tức là không phải đại thừa rồi. Cái đường Bồ Tát là phải thổ tương kính trọng, mà kính trọng người ta như Phật. Như ngài Ứng Quang Đại sư nói là người ta là Phật, thấy người ta là Phật, Bồ Tát mình là phàm phu. Còn mình thì ngược lại, người ta là phàm phu, mình là Phật. Thành ra mình tu mà càng lúc mình càng điên đảo là vậy đó. Mình không quán được bình đẳng là bởi vì mình không chịu quán chiếu. Người này lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, cái này là quan trọng nha, không gặp thiện thức là không được giảng sinh. Giảng cho nghe giáo pháp đại thừa, người này có căn tính đại thừa nữa. Bởi vì dù là ác cách mấy mà đến chút mà nghe được thiện tri thức giảng cho pháp đại thừa mà tin, thì cái đó không phải, người đó không phải dễ dàng. Thành ra nói mỗi đoạn nó cà chớn ba trợ như thiệt sự. Người ba trợ này họ đã có thiện căn cũng sâu dày, nhưng mà mình tin rằng mình có sâu, thiện căn còn sâu dày hơn người ba trợ này nữa. Dĩ nhiên rồi. Chứ nếu không thì chắc không ngồi để nghe từ kinh Tịnh Độ, phải không? Một Phật. Vậy cho niệm Phật một câu. Một câu à, chứ không phải hai câu nữa. Lúc đó Đức Phật A-di-đà liền sai các hóa Phật và chư Bồ Tát đến nghìn tiếp liền được vãng sinh. Một câu Nam Mô A-di-đà Phật. Dĩ nhiên chưa đủ phước để Đức Phật thật báo Phật tới thì hóa Phật tới. Thấy không? Đức A-di-đà thương quý vị khủng khiếp không? Thương chúng sinh đến độ như vậy. Hạng người ác như vậy đầy dẫy khắp nơi, nếu gặp được duyên lành sẽ được vãng sanh, nếu như không gặp thiện duyên ác sẽ đọa vào ba đường ác khó mà ra khỏi. Thành ra người này phải có thật là thiện căn sâu dày, chứ không phải nói ở tôi vậy rồi ha, dễ quá, tôi về tôi cứ là tên là phóng túng, là làm đủ trò ác rồi tới mười phường mười, đến lúc lâm chung không gặp được thiện tri thức là không vãng sinh mà đọa vào ba đường ác lâu đời lâu kiếp. Để thầy đọc cái chính văn đàng hoàng. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi, hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Hoặc có chúng sinh ngu tối, tức là ngu si tâm tối, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, tức là không có phỉ báng đại thừa đó. Nếu quý vị phỉ báng kinh điển đại thừa là vì không có duyên với đại thừa, mà không có duyên đại thừa là không có về Tịnh Độ được. Dĩ nhiên là có người tiểu thừa, phải không? Thì họ vẫn có duyên với Tịnh Độ thì không có còn vãng sinh được. Nhưng tạo nhiều nghiệp ác, không biết hổ thẹn, kẻ ấy khi lâm chung, tức là cái người mà tạo ác đó, khi lâm chung gặp thiện tri thức, tức là một cái vị thầy hoặc là một cái người tư sĩ nào đó tu Tịnh Độ, nói cho nghe danh đề của 12 loại kinh đại thừa, tức là 12 phần giáo, tức là gì? Trường Hàng, Trùng Tụng, rồi Dĩ Tằng Hữu, rồi lấp 12 loại, liền trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Tức là mới vừa nghe được nói chỉ có 12 cái đề kinh như vậy thôi mà đã diệt được tội ác của ông đó trong 1000 đại kiếp. Bậc thiện tri thức lại bảo, tức là biểu cái người mà sắp sửa lâm chung đó, phải chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do đương nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật, một câu thôi đó, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thành tâm xưng niệm, nên tiêu trừ tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Hồi nãy một giảng cho 12 đề kinh thì dạ tiêu tội có 1000 kiếp, bây giờ chỉ niệm có một câu Nam Mô A Di Đà Phật liền tiêu tội trong 50 ức kiếp sinh tử. Ngay lúc ấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết liền sai hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: là nay thiện nhân, hồi nãy là ác nhân gì, bây giờ mới niệm một Nam Mô A Di Đà Phật một câu mà thành thiện nhân rồi. Một cái câu A Di Đà Phật mà nó chuyển cái nghiệp mình khủng khiếp không, không những tiêu được 50 ức kiếp, một ức là 100 triệu, một ức là 100 triệu, tới 100 triệu đại kiếp cái tội ác, mà liền được hóa Phật, hóa Bồ Tát tới. Mà lành thai thiện nhân, ngươi đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước người. khủng khiếp. Thầy chưa có thấy một cái vị Phật nào mà có bổn nguyện khủng như vậy. Nó mô à gì đó. Thấy chưa? Cái lời này phải sao không nghe những lời như vậy mà nó tìm cách niệm cho nhất tâm bất loạn, làm cho nó khổ não thân tâm. Thành ra phải làm sao đạt được cái tính tâm chừng chánh đối tịnh độ mới được, cái hiểu lầm là đi lạc qua thiền hết trơn. Cứ ngồi đó tìm nhất tâm bất loạn, làm gì bất tâm bất loạn được? Không có nào nhất tâm bất loạn được. Quý vị có tu cách mấy cũng không nhất tâm bất loạn, xin lỗi. Mà cái này nhất tâm bất loạn sao? Phải một ngày kìa, chứ còn một niệm, một phút nhất tâm bất loạn cũng không đủ nữa nếu quý vị tu theo kiểu đó. Phải một ngày, tức là 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng nhất tâm bất loạn hết. Có được không? Vô phường cứu chữa. Thành đang nghe giảng. Thành tại sao các này từ đời Tống về sau chuyên môn giảng kinh A-di-đà mà dùng cái chữ nhất tâm bất loạn giảng cho thiệt là khó. Thành ra số người giảng sinh càng lâu càng ít, trừ mấy bà già trầu. Khổ vậy đó. Cái người tri thức không còn giảng sinh được nữa, mà chỉ có mấy người thiệt ngu, giống như mấy bà già trầu nhà quê đã niệm giảng sinh rồm rồm, trong khi người có học không giảng sinh được. Rồi khi ngày người thần tông không nhìn nhớ thấy, ủa sao mấy toàn bãi mấy bà già trầu giảng sinh cũng được, họ lại càng quỷ bán, họ nói đây cái pháp môn này là pháp môn của người ngu. Là tại sao vậy? Người đàn bà già trầu bảo đâu có biết nhất tâm bất loạn là cái gì, mà bảo con cùng nhất tâm bất loạn, nó hết chí thành bá niệm, thành ra bảo được vãng sanh. Cái người mà càng ngu là lúc đó càng giảng sinh dễ. Còn mình là thường phần tri thức là mình còn nghiên cứu ở này là này nhất tâm nhất loạn rồi đi nghiên cứu sao là thường tịnh quan tịnh độ hạ này rốt cuộc mình không biết cái gì nữa. Rốt cuộc mình nhất tâm bất loạn không được, thành ra rốt cuộc cái phần thành tử trung lưu trở lên thành không được giảng sinh nữa. Thành ra mới ngạc thiền mới nhìn thấy, mới thấy ồ đây là chứng minh rõ ràng pháp môn tịnh độ nó không phải cho người ngu. Rồi thiên hạ là đùng đùng chạy theo tu thiền. Thành ra thành không thấy, không thấy mình giảng tịnh độ, mình giảng trật cái là mình bị, mình mất tính, mình mất cái người mà có cơ hội giảng sinh, mình còn bị bên kia nó hủy bán. Mà rốt cuộc tu thiền được chứng được cái gì? Muốn vô cổ thiền cũng việc chưa chắc là dễ, mà được thiền là chưa chắc là đã được thoát chỗ nào hết. Rồi mô Phật. Đó là cái người này là người ác, làm toàn việc ác mà chỉ trừ 5 tội nghịch và phỉ báng chánh pháp thì chưa làm thôi, mà không biết hổ thẹn nữa. Thấy không? Dân ba búa đó không? Làm nghĩa là gì, ai nói thì chửi liền, không còn sách búa được đi đục người ta, ví dụ vậy. Mà người này đến lúc lâm chung mà được giảng sinh, mới niệm được một câu thôi, hồi nãy nói 10 niệm phải không, ở đây có một niệm mà, có một niệm mà nó mua gì là Phật, xong được Phật tới liền. Dễ vậy? Dễ mà không dễ là vì phải gặp thiện tri thức, không gặp thiện tri thức là không được. Thành ra cái này mình cũng không phải y là được. Thành ra mình phải, tại sao mình phải tu tam phước trước là vậy đó. Thành ra hồn mình sẽ giảng đến tam phước, phải tu tam phước, rồi nhờ cái tam phước đó nó làm căn bản thiện tri thức mới đến. Thành ra thiện tri thức rất là quan trọng. Mình mà gặp lầm thiện tri thức thì mình lầm đường. Rồi bây giờ hạ phẩm trung sanh. Anh này còn tệ hơn nữa. Người này trước đó thọ giới của Phật. Anh này có thọ giới, anh cũng đi thọ giới. Thọ xong không chịu giữ gìn mà còn phá hủy. Này phá giới à. Mấy này phá giới à. Không, còn chưa nữa, còn tệ nữa. Lại còn ăn trộm vật của thường trụ tăng và hiển tiền tăng. Trời đất, đa những phá giới một đi ăn trộm đồ của chùa đó. Trời, chết thiên địa quỷ thần rồi. Hết phương cứu chữa. Còn sao nữa? Bất tịnh thuyết pháp. Trời, đây làm cái động âm tăng này nha. Bởi vì ông chùa, ở trong chùa thì ông ăn trộm đồ của thường trụ, mà ông có bất tịnh thuyết pháp nữa. Ông thuyết pháp để ông cầu lợi dưỡng, ông cầu đồ chúng, chứ không phải là thuyết pháp tự nhiên, thuyết pháp bậy bạ. Có này ông nói chuyện diễn hay khác để ông cho tướng tổ quan trọng. Ông không cần biết Phật đâu nói đúng hay sao, hoặc cái đúng lời Phật hay sao không, ông cứ nói theo ý ông để ông cầu là kính dưỡng ông. Hoặc là lâu lâu hiện cái hiện món tròn món nghề đó, thí dụ lìa thiên hạ chẳng hạn, giống như có thần thông mà nói chuyện là mơ mơ màng màng, giống như coi túc túc mạng thông hay là biết cái là vị lai quá khứ, thí dụ vậy đó. Thế này đây là một người, nếu mà nói tiếng ấy là cái người nằng lục xuất gia, lòng không hổ thẹn, nó là muốn nói gì nói, lên đài là muốn nói gì nói. Ôi già, đến lúc lâm chung các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Trời, lúc đó đến hết rồi, ông nhắm mắt, vừa sắp sửa nhắm mắt là bắt giờ lửa 40 phương chạy tới rồi, chung quanh lửa hiện lửa địa ngục nó hiện ra chung quanh hết, đầy hết từ khắp thư không rồi. Khi ấy người này may mắn cũng may mắn nữa, được gặp Thiện Tri Thức, giảng nói cho nghe công đức của cõi Cực Lạc, khuyên nhủ giảng sinh. Người này nghe xong, sanh lòng tin sâu, thấy các vị hóa Phật và Bồ Tát hiện thân đến tiếp dẫn bạn sanh. Hồi nãy là người ngoài đời, phải không? Du đảng cà bồi, phải không? Vậy là anh Tây anh chị đó, không? Còn cái này là trong chùa, hôm nay là chuyên môn là phá giới phạm trai, ăn trộm đồ trong chùa nữa, lấy đồ của tăng làm đồ của mình, rồi bất tịnh thuyết pháp, không biết hổ thẹn. Bọn này được tha phẩm trung sanh, mô Phật. Thưa quý vị, ông được thừa hạ phẩm trung sanh. Thấy một cái gì nghe là mình thấy không? Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng sinh nào, không có bỏ chúng sinh nào. Thì đọc cái này. Hạ phẩm trung sanh là thế nào? Hoặc có chúng sinh ngu tối, hủy phạm ngũ giới, hủy phạm ngũ giới, bát giới, cụ túc giới. Đó là giới cụ túc, là giới tỳ kheo đó, và giới tỳ kheo ni gọi là giới cụ túc đó. Trộm của tăng kỳ, tức là thập phương tăng, tức là cái đồ vật ở trong chùa này là của thập phương tăng, tức là mười phương chư tăng, mười phương tăng đều có cái quyền hưởng dụng hết, phải không? Còn đồ hiện tiền tăng, tức là đồ của thí dụ như mình cúng dường cho ông thầy đó, ví dụ cúng dường 50, 30, hay cúng dường cái quần, cái áo đó cho ổng riêng ổng á, thì đó là đồ của hiện tiền tăng. Hiểu phân biệt được chưa? Thập phương tăng là tức là giường, là nhà, là tượng Phật, chứ không phải riêng của ông thầy này, không phải riêng của thầy ông trụ trì. Mặc dù là ổng, dù ổng có công ổng làm ra, nhưng mà cái này là cho mười phương tăng hưởng dụng, tức là mười phương tăng đến vẫn có thể lại cùng Phật đó. Cái trại trong giường là chư phương tăng, mười phương có đến quyền hưởng dụng, cái là mười thập phương tăng. Còn thí dụ tiền riêng của ổng, hay là mình cúng cho ổng quần áo như thầy mặc đang mặc đây, thì đó là cái hiện tiền, chư tăng hiện tiền không có. Hiểu chưa? Cái người ăn trộm của thập phương tăng là tội rất nặng. Thầy phải giảng cho vị rõ ràng, để mình không hiểu, mà không ai giảng hết. Phật tử Việt Nam mình, vấn đề mà học Phật rất yếu, mà không rõ, thành ra là khi mình làm mình không hiểu, mà chắc thầy cũng không giảng, hoặc là không muốn giảng, hoặc là không dám giảng, hay là gì đó, thì nhiều khi mình làm mình không biết. Thành ra ví dụ như thầy nói đi đầu năm mình đi hái lộc, là vừa ăn trộm mà vừa ăn cướp của thượng trụ nữa. Lên bàn nó giật đồ giật đá. Thì nó có năm nào mà chùa thầy này bởi quan nó bị nó leo lên cả bàn thờ mà nó lấy luôn cả bình bông, lấy luôn cả trái cây trên đó, rồi nó lấy chờ ôi, cái là ăn cướp của thượng trụ, chúng ta ăn trộm còn nhẹ nha, ăn cướp công khai nó trước mặt người ta là ăn cướp, ăn trộm là người ta không có mặt lấy là ăn trộm, người ta có mặt đó mà giật đi lấy đó là tiền cướp. Thành ra tiếng Tàu nó có hai chữ kiếp đạo, kiếp là ăn cướp, đạo làm trộm. Trộm của tăng kỳ tức là phương tăng, và Phật hiện tiền tăng tức là của chúng tăng trong chùa. Bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm. Kẻ tạo tội chướng như thế, ắt phải đọa, bị đọa vào địa ngục. Nên lúc lâm chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Các tướng lửa của địa ngục là sao? Là lửa, từ cái lửa mà địa ngục nhỏ cho đến địa ngục A Tỳ, 10 cái loại, tất cả địa ngục nó hiện ra tướng lửa hết. Hiểu không? Tức là địa ngục nó có nhiều loại địa ngục, thì từ địa ngục nhỏ nhất, địa ngục nhẹ nhất cho đến địa ngục A Tỳ, tất cả địa ngục đều hiện tướng lửa hết. Thế là ông có thể đọa vào bất cứ địa ngục nào trong cái đó. Từ mà trong cái địa ngục nhỏ đến địa ngục A Tỳ cũng có thể đọa vào đó. Nhưng người này may mắn, lúc nào cũng may mắn mà được gặp Thiện Tri Thức, nói cho nghe về oai đức thập lực, tức là 10 lực của chư Phật. Sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà cùng những pháp giới định huệ giải thoát tri kiến. Nghe xong, người ấy sanh lòng tin sâu, nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Chỉ nghe giảng không đó, chưa kịp niệm Phật nữa mà đã trừ diệt được 80 ức kiếp sinh tử. Vì chị thấy cái vai trò quan trọng của vị Thiện Tri Thức như thế nào. Nếu mà không có viện tri thức, không có vị Thiện Tri Thức mà hiện tiền kịp thời là cái người này không có cách nào mà thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Lửa dữ địa ngục hóa thành gió mát, thổi các hoa trời. Trên hoa có các hóa Phật và hóa Phật hiện thân tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa sen nơi ao thất bảo. Chưa kịp niệm một câu niệm Phật, chỉ cần có nghe như vậy, công đức Đức A Di Đà, thần thông quang minh Đức A Di Đà, nghe xong sanh lòng tin sâu, chỉ cần cái là đây, chỉ cần lòng tin thôi mà không cần niệm Phật nữa. Bởi vì đâu có thời giờ để niệm Phật nữa, không còn thời giờ niệm Phật nữa. Cái lửa địa ngục biến thành cái gió mát thổi hoa trời đến, mà trên chức các hoa trời có chư Phật, chư Bồ Tát ngồi trên đó tiếp dẫn giảng sinh. Pháp môn tịnh độ dễ tu vô cùng, quý vị thấy không? Quá dễ. Quý vị nếu mà không tin là quý vị được giảng sinh thì cái đó là một điều rất là nghiệp, chứng tỏ là cái nghiệp chướng rất là sâu. Hoặc là tối nay về ngủ ngon, trời ơi, cực lạc có hoa sen rồi, mô Phật hoan hỷ vô cùng, đời thấy như hoa nở rồi, muôn thời đó coi. Không, thật sự là vậy, thế không như nó bác hạnh thống lúc nào cũng cười đó. Tức là đã có phẩm sinh phẩm, phẩm sen, thứ bự ở trên kia rồi đó. Phải vậy mới được chứ, tu phải có pháp lạc. Còn tu mà tối ngày cái mặt trần dần nó thôi, nó mô Di Đà Phật. Không thở cả, cái kia là pháp lạc. Cái người mà thật sự mà có pháp lạc, cái người nào lúc họ mặt cũng hoan hỷ. Chứ dù mình nói nặng, họ giận chút, họ có buồn chút, nhưng mà họ quay lại, họ cười lại liền, nhẹ nhàng liền nè. Thấy không? Họ không còn bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng nặng nữa. Còn người nào mà thấy u sầu, áo não rồi, tiếng đặt chưa có tương ưng. Chưa có tương ưng. Rồi, để thầy đọc tiếp cái này. Đọc tiếp cái đoạn của Ngài Thiện Đạo ha. Lúc chưa gặp thiện tri thức, lửa địa ngục đến đón. Sau nhờ gặp thiện tri thức, các vị hóa Phật đến đón. Thấy không? Hồi nãy chưa gặp thiện tri thức, lửa địa ngục đến đón. Sau nhờ gặp thiện tri thức, các vị hóa Phật đến đón. Thế nên quý vị phải tạo nhân để vì gặp được thiện tri thức. Bằng cách sao? Thấy chư Tăng, hay thấy bất cứ các người nào trong đạo Phật, phát tâm hoan hỷ, phát tâm kính trọng. Dù người ta có thấy người ta phá giới phạm trai cũng kệ họ. Mình chỉ thấy ở đây chung vùng vị Tăng, đây là người đáng kính, đây là người tượng trưng cho cái sự thanh tịnh trong đạo Phật. Còn đừng có coi internet, đừng có nghe radio, đừng nghe tivi, những cái nghe hay nghe điện thoại của người khác. Tối ngày cái nguyền rủa thầy này, nguyền rủa thầy kia, rồi mình sinh lòng bất tín, mình sinh lòng bất kính, thì nó mình tạo chướng duyên, sau này mình không gặp thiện tri thức nữa. Thành ra do cái sự mà có được thiện tri thức là nhờ cái lòng kính trọng. Thành ra mình được hay thiện tri thức hay không là do mình tạo cái duyên. Thành ra thầy rất ít nghe tivi, thầy ít nghe radio, thầy không có nghe coi internet, thầy thấy nó gỡ vô email ba chửi rủa thầy này kia, thầy bấm nó ra liền, spam nó liền, thầy không cần coi. Nó nói gì, nói đúng hay sai mình không cần biết. Vì đó không qua liên quan gì đến mình hết. Việc ông thầy nào làm cái này, ông thầy kia làm cái kia có liên quan gì đến mình. Mình nhân danh gì mà mình quyền rủa người ta. Mình hộ trì Phật Pháp cách nào như vậy. Làm luôn cả mặt má mạng lưới mà chửi người ta. Dâm tăng này, dâm tăng nọ. Đắt không. Đắt. Dâm tăng gì đó. Tâm đắt không. Chi vậy? Cho cả thế giới biết là ông đó làm gì. Tưởng gì là hộ trì Phật Pháp vô cùng ngu si. Đó là phá hoại Phật Pháp một cách nhanh chóng, tiếp tay với giặc. Tiếp tay cho giặc, Đức Phật nói rõ ràng là tiếp tay cho giặc. Ngoại đạo nó cần những cái đó đó. Ngoại đạo nó cần những cái dữ liệu đó, những cái dữ kiện đó để nó phá hoại mình. Hiểu không? Thành ra những người mà viết cuốn sách này, cái tưởng là những người đó là tạo cái nhân rất là nặng, địa ngục A Tỳ chờ họ. Thế đừng có tưởng mình là cái gì, mình học được vài ba chữ Phật Pháp, mình là cái gì mà mình lên án các thầy. Quý vị mình có cái gì tư cách gì quý vị lên án thầy này thầy kia, quý vị là ai? Nói gì cũng vậy, đó, mình phải biết cái thân phận của mình. Mình là người hộ trì Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo, thì mình đứng ở vai trò mình đóng góp. Thì thấy người nào thiện thức nào mà có tu hành, có hộ trì được Phật Pháp, có làm được thì mình đến mình ủng hộ. Còn gì nào mình thấy mình cảm thấy không có duyên thì mình tránh vô khác vậy thôi. Chứ đừng có hùa, mình hay bị cái vụ mà vua đó, thấy người này không biết được phải trái nhào vô thế nào. Sủa lên hết. Rồi mô Phật. Hạ phẩm hạ sanh. Ngài Thiện Đạo là dẫn cái kinh của người ta ấy nè. Những chúng sinh này tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đó, bây giờ đến người ngũ nghịch thập ác là được hạ phẩm hạ sanh. Ngũ nghịch cũng được vãng sinh nữa, trong khi bên Vô Lượng Thọ Kinh là ngũ nghịch không được vãng sanh. Làm đủ các việc chẳng lành, những kẻ ngu ấy cho ác nghiệp đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Tức là cái người này đáng lẽ phải bị vào địa ngục, mà qua rất là nhiều kiếp. Vào địa ngục A Tỳ, một ngày trong địa ngục A Tỳ là một đại kiếp. là một đại kiếp ở trên thân nhân gian này, mà ở trong đó phải đủ một đại kiếp trong đó. Tưởng tượng của vị nhân lên cho mà biết, một ngày trong địa ngục thì là một đại kiếp ở đây, mà một đời trong đó là phải đủ một đại kiếp. Không tính là nhân lên một ngày, một đại kiếp là bao nhiêu ngày, một ngày là một đại kiếp thì bao nhiêu đại kiếp. Thành ra thời gian nó rất là lâu, vào trong nó rất là lâu ra, rất là lâu ra. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức, thì là cái người hạ phẩm hạ sinh này đó, là phải gặp được thiện tri thức. Không gặp được thiện tri thức thì không có hy vọng. Thành ra nói là dễ nhưng mà không dễ. Thành ra mình phải tạo duyên để gặp thiện tri thức. Giả sử mình có vì một cái giây phút nào mà lầm lỡ, mình có tạo tội ác, thì mình vẫn còn có duyên để mình gặp lại được thiện tri thức. Dạy bảo quán niệm Phật A-di-đà, người này vâng lời do nhờ xưng danh niệm, xưng danh hiểu Phật, vân 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 chấm chấm, khi mạng chung liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Đây nè, để đọc cái hạ phẩm hạ sinh cho nghe. Hạ phẩm hạ sanh là thế nào? Hoặc có chúng sinh tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành, kẻ ngu ấy do ác nghiệp đáng lẽ bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức, dùng nhiều cách an ủi, nói pháp màu cho nghe, lại bảo tưởng niệm Phật, tức là quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Đương nhân tuy nghe lời dạy, chứ đương nhân này là người đó, tại vì ngài thiền tâm dùng hay còn dùng chữ Hán, người đó là đương nhân. Tuy nghe lời dạy, song vì sự khổ bức bách, không thể yên rảnh để quán tưởng đức vô lượng thọ Như Lai. Mới đầu cái người mà thiện tri thức đó, mới kêu là ông nên quán tưởng Đức A-di-đà đi, quán tưởng cái cõi cực lạc. Mà bây giờ cái lửa, bây giờ cái người này đang bị cái khổ địa ngục, nó hiện nó làm rất là khổ sở, không có còn cách gì để mà quán tưởng, là tâm không còn định được, làm sao mà quán tưởng. Thấy thế, thiện hữu lại bảo, nếu ông không thể tưởng Đức Phật kia, bây giờ ông không thể quán tưởng Đức Phật kia, thì nên chí thành xưng Nam Mô A Di Đà Phật âm thanh liên tiếp không dứt cho đủ 10 niệm. Cái người hạ phẩm thượng sanh một niệm thôi à, nhưng mà cái người này họ nặng quá rồi, một niệm không đủ, ông phải cần đến 10 niệm ông mới vãng sinh. Nãy nghe không, ông kia có một niệm, bây giờ ông này quá trời đất rồi, ông này khủng khiếp quá rồi, không thể một niệm, không sức đâu kéo nổi ông phải đến 10 niệm, ông phải đủ 10 niệm. Vậy là ông làm sao đây? Hành giả vâng lời, do vì xưng danh hiệu Phật, nên mỗi niệm, tức là mỗi một niệm, trừ được tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Tức là ông niệm một niệm thì trừ được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Bây giờ ông niệm được 10 niệm thì lật được 800 ức kiếp sinh tử trọng tội còn tiêu diệt. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ, trời ơi sướng quá vậy. Trời ơi, đến mà ngũ nghịch thập ác mà được hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật, tức là nhờ mặt trời hiện ra trước mặt, trong khoảng một niệm liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Ôi, thầy thấy hãnh diện quá trời quá đó. Phần thưởng này thì không có xứng với ông thế nào hết. Có niệm có 10 niệm mà cái hoa sen vàng rực rỡ như cái vầng thái dương hiện ra trước mặt, mình thấy khủng khiếp. Cái nguyện lực cũng có cái Đức A Di Đà, mình thấy mình càng nhìn cái kinh mình thấy là, bởi vì cho nên tại sao người ta có dùng, chỉ nói dùng tha lực mà đi được là được là đúng. Nếu mà lòng tin đầy đủ, không cần niệm Phật cũng đi được, miễn đừng tạo ác. Quý vị cứ ngày đêm cứ tưởng Đức A Di Đà thôi, cứ nhớ được tha thiết với A Di Đà. Quý vị làm gì làm cứ nói A Di Đà. Mà dù quý vị không niệm niệm nào, nhưng lâm chung thì nghĩ chắc chắn quý vị giảng sinh thượng phẩm mà giỡn. Thành ra tu tịnh độ dễ gì đây. Ai nói nhất tâm bất loạn, ai nói phải niệm ngày đêm, nghĩa là hụt hơi luôn mà hồi niệm còn sợ không được giáng sinh. Thầy con một ni sư đến đây cũng nói này, trời ơi con niệm cái là niệm gần chết luôn mà con sợ con không được giáng sinh. Thầy cũng dám nói gì, thôi kệ mỗi người tu theo cái ý của họ. Thế nếu họ có xuyên hóa thì giờ họ rảnh họ tu vậy, cũng mình cũng thấy cũng tốt. Nhưng mà Đức Phật nói A Di Đà rõ ràng nói như vậy. Nên khi tin tưởng lòng tin của mình phải càng, nếu quyền không phải vậy là về giải đái nó thôi, vậy thôi. Con cần gì niệm Phật, về con làm lung tung, nghĩa là tội ngủ thúi tiền. Nói lại rồi cũng mất con lâm chung, người con vừa giáng sinh không chắc được. Có được, cái này phải ba điều kiện, cái người mà hạ phẩm hạ sinh phải có gặp thiện tri thức. Thiện tri thức đó, còn cái thiện tri thức mà giả nó khác nữa, giả thiện tri thức khác nữa, lúc đó kêu là ác tri thức. Lúc đó kêu nó gì, nó quán tưởng nó là tu apat gì vipassana, tu này nó là thân mô gì đạo Phật, là không được giảng sinh mà còn đọa nữa, làm gì có thời giờ mà tu vipassana lúc đó. Mà vipassana là cái nồng công lực làm sao mà bằng cái nó có thể diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử được. Đừng có bởi vậy cho nên phải có chánh kiến, khi đã tin một cái pháp môn rồi thì có tuyệt đối tin nó dùng. Nhưng phải có cái thiện căn kìa, phải có thiện căn kìa, phải có thiện căn với tịnh độ rồi kìa. Chứ còn nghe xong mà không thấy dưỡng dưng, thấy ô, nếu ba láp nói ba láp thì thôi, cái đó là tại vì quý vị cái duyên của quý vị ở chỗ khác. Nhưng mà người này đó, cái người mà hạ phẩm hạ sinh về trong hoa sen rồi đó, thì ông phải đợi 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Nhưng mà 12 đại kiếp trên cực lạc còn hơn 12 đại kiếp trong niệm của A Tỳ, phải không? 12 đại kiếp trong niệm của A Tỳ mà tính theo thời gian của địa ngục A Tỳ đó, là quý vị mới vô đó có 12 ngày à. Mà quý vị còn phải ở một đại kiếp ở trong địa ngục A Tỳ nữa. Thành ra nó khủng khiếp. Thành ra cái người đó vô họ lâu ra lắm. Rồi, nghe không? Rõ ràng chưa? Bây giờ thấy tịnh độ dễ sinh không? Tu Đức Phật tịnh độ dễ không? Phải không? Pháp tâm tu tịnh độ không? Ai pháp tâm tu tịnh độ? Giơ tay lên coi. Ồ, vậy tốt. Rồi, bắt đầu Ngài Thiền Đạo nói tiếp. Lại nữa, nếu xem những đoạn kinh trong phần định thiện, tức là hồi vốn mình sẽ giảng về định thiện, tức là 16 phép quán, 13 pháp quán à, và 9 phẩm vãng sinh, sẽ thấy bổn ý của Phật là sau khi Ngài diệt độ các phạm phu trong đời ác ngũ trược do nhân duyên khác nhau mà đưa đến 9 phẩm khác biệt. Vì sao? Các bậc vãng sinh 3 phẩm thượng là các phạm phu gặp được đại thừa, các bậc vãng sinh 3 phẩm trung là các phạm phu gặp tiểu thừa, còn các bậc vãng sinh 3 phẩm hạ là các phạm phu gặp bản ác. Nghe không? Bản ác thì đã làm chẳng ác không à. Dù tạo nghiệp ác, đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sinh cực lạc. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề. Ôi dạ, ba người ba phẩm ác đó đâu phải là người phát tâm bồ đề đâu. Thành ra cái kinh này dễ hơn kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có ba phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mà ba phẩm đó là phải là những người đã phát tâm bồ đề rồi mới được. Còn cái người trong đây nè, người ba phẩm hạ sinh đâu có phát tâm bồ đề đâu. Chưa phát tâm bồ đề, có biết Phật pháp là gì mà biết phát tâm bồ đề. Đi về đó rồi, đi khi hoa sen nở ra rồi, Đức Quan Thông Tăng mới đến đó mới bắt đầu giảng cho nghe, thì lúc đó mới bắt đầu phát tâm bồ đề. Nhưng mà thật sự là nó chưa phát bồ đề, nhưng mà đã có phát trong đời quá khứ rồi, chứ không phải không phát được. Cũng đã phát, nhưng mà đời này chưa. Đời này vì ác nghiệp, vì ngu si nên chưa có kịp phát tâm bồ đề lần nữa, nhưng mà đã từng trong quá khứ. Thành ra quý vị đã, thầy nói không? Thầy nói quý vị đã phát tâm bồ đề rồi, quý vị không sợ. Dù là quý vị có bị trong sinh tử cách nào cho nó cũng có nhân duyên. Thì bây giờ như vậy, thầy đã nói từ trước rồi, Đức Phật tùy căn cơ mà thuyết pháp. Đức Phật tùy cái nhân duyên mà thuyết pháp, tùy đối tượng, tùy... Ví dụ bây giờ, tại sao Đức Phật giảng kinh Đại Thừa rồi giảng kinh Tiểu Thừa? Là các người mà đối tượng khi Đức Phật giảng kinh Tiểu Thừa toàn là những tỳ kheo Tiểu Thừa không à? Bây giờ Đức Phật nói Bồ Đề Tâm, quý vị nói về cảnh giới của các Bồ Tát, các ngài không hiểu và không tin là bởi vì căn cơ chưa đủ. Còn khi vị quý vị Đức Phật gặp cái người có căn cơ Đại Thừa thì quý vị Đức Phật sẽ không giảng kinh Tiểu Thừa, mà quý vị Đức Phật nói về Bồ Đề Tâm, nói về công đức Bồ Tát Hạnh, nói về nguyện lực của chư Phật, nói về bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thì cái kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Quán Vô Lượng Thọ này là căn những người căn cơ Đại Thừa. Mà những người trong kinh Vô Lượng Thọ đối tượng lúc đó là những người căn cơ bậc thượng. Còn đây là Vi Đề Hy và đứa con trai là người tạo tội ngũ nghịch, thành ra phải dớt lỏng luôn. Thành ra không thể nói ngược ngạo. Thì nó tại vì con bả là người ngũ nghịch, thì Đức Phật phải dớt luôn người ngũ nghịch. Thành ra phải giảng đến ngũ nghịch vẫn có thể vãng sinh được. Để cho bà Vi Hy bà phát tâm, bà thấy ổn sao Vi Đề Hy mình tu thằng A Xà Thế trước sau gì nó cũng giảng sinh cực lạc, thôi mình ráng mình tu, không không thì nó ngượng một chút. Rồi như vậy đó, thành ra Đức Phật không có bao giờ mà nói tại sao đến kinh Pháp Hoa 45 năm sau khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp thì mới nói cho ngài Xá Lợi Phất biết, là lúc tại sao lúc đó Xá Lợi Phất lúc đó mấy ngày nó cũng già 70-80 tuổi hết rồi, nó ủa tại sao hồi xưa giờ mà Đức Phật giảng cho con tiểu thừa không vậy? Đức Phật nói đâu, ta đâu có nói kinh tiểu thừa cho các ông đâu, tại nói định đại thừa mà con không nghe, các ông không nghe. Khi ta nói kinh đại thừa các ông nghe thấy là toàn tiểu thừa không à? Trong tâm lý học cũng vậy, nó nói là cái lỗ tai mình nó chọn lọc, mình nghe những gì mình muốn nghe và mình thích nghe nó mới vô. Quý vị vô, thí dụ bây giờ quý vị có người tu thiền, thích tu thiền, hồi nãy giờ nghe thầy giảng thiền tông không à, hồi nãy giờ nghe thích kiểu chuyện, thích cái chuyện nhất tâm bất loạn à, nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn à, phải vào cảnh giới này giới kia, trong khi những thầy giảng như cái khác nãy giờ không nghe gì hết, hoặc là nhiều khi nó bóp méo cái ý tưởng của người muốn giảng. Thành ra mình đừng bao giờ tin lỗ tai của mình hết á, con mắt mình cũng vậy à, mình nhìn người này đẹp hay xấu là do cái định ý, cái thành kiến của mình. Con mắt của mình nhìn người có cảm tình thường thấy nó đẹp, còn mình ghét thôi sao con mẹ nó xấu quá, thí dụ vậy. Trong khi người ta đẹp rực rỡ hơn là như tiên, như nãy mình thấy người ta xấu quá cả. Còn trong khi người mình thương thì ồ xấu như là nhiều nhiều đó, mình thấy trời sao đẹp quá trời, đẹp mỹ miều hoa lệ, trời thiên mô hộ Phật. Thì tại con mắt mình nó muốn nhìn như vậy. Chứ nếu mà mình con mắt mình nó objective đó, thì nó khác thế giới này, không phải là thế giới tà bà nữa, không thế giới phàm phu nữa. Rõ ràng nó con mắt, con lỗ tai của mình, con mắt của mình, tất cả cơ quan của mình nó đã có cái, nó được tạo cái bức tường mà nó chọn lọc những cái data mà muốn lấy. Thành nên là nói thực gì đó, yêu nhau là trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Là gì? Thương nhau thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tâm tư họ hàng. Họ hàng ta làm gì mình ghét người ta, nhưng phải ghét người đó. Còn thương nhau sao cái đường đi thấy cũng dễ thương đó, trời đất ơi, nàng qua rồi nha, ta đi theo đi tới luôn con đường nó thấy nó cũng rực rỡ rực, thật tội nghiệp. Thấy không, có cái chúng sinh như vậy mới gọi là phàm phu. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề, làm sao có thể cho rằng bọn họ là những người đại thừa sơ học? Tức là những ngài kiến giải trước ngài thiện đạo thì cho rằng cái người hạ phẩm hạ sinh là những người đại thừa sơ học, nhưng mà cái đó nói lầm qua bên. Ở bên kinh Vô Lượng Thọ, ở đây khác. Nếu cố chấp vào kiến giải này, tự mình lầm lẫn, lại làm cho nhiều người khác lầm lẫn, quả thật là một điều nguy hại vô cùng. Thành ra bây giờ có những người tu cái giảng trình độ quá cao, thấy không? Làm cho người ta hớt hở hớt hải, tối ngày sống trong phập phòng lo sợ là không biết mình có vãng sinh hay không. Quý vị an tâm rồi về ngủ yên, tối nay đã được vãng sinh tịnh độ, phạn thượng phẩm, thượng phẩm rồi đó, mô Phật. Không, thiệt sự thầy không có nói, thầy không có bơm thêm, chứ ở đây Đức Phật nói rõ ràng, thầy ngài thiện đạo còn xác nhận lại. Rồi mô Phật, đây thầy sẽ tiếp tục tiếp. Hiện nay chúng ta sẽ đem kinh văn ra chứng minh bổn ý của Đức Bổn Sư, đồng thời cũng giúp cho các phàm phu thiện ác hiện đời được cao đăng chính phẩm. Mô Phật, ngài thiện đạo đại sư nói cho vị nè, đồng thời giúp cho các phàm phu thiện ác hiện đời được cao đăng chính phẩm, sanh khởi lòng tin sâu động, nhờ nguyện lực của Phật đều được vãng sinh cực lạc. Phần 4 đem kinh văn chứng minh, bây giờ đem nè, đem kinh văn lại, đọc lại lần nữa. Hỏi: từ những lập luận vừa nêu trên, làm sao biết chắc rằng Đức Thế Tôn vốn vì phàm phu, không phải vì các bậc thánh mà nói kinh này? Không rõ có phải chỉ dựa trên tình cảm mà kích bác, hay có kinh văn nào để dẫn chứng hay không? Tức là ngài tự lập ra cái câu hỏi, là nãy giờ ông nói, tức là cái người ngài thiện đạo nè tự hỏi mình, tới nãy giờ ông viết cuốn sách này đó, có phải là những cái đoạn văn ông nói có phải là Đức Thế Tôn vì phàm phu mà không phải vì các bậc thánh mà nói kinh này hay không, hay là ông chỉ dựa trên tình cảm mà ông kích bác lung tung, vậy ông em đem kinh rộng dẫn chứng cho tôi coi thôi xem. Vậy ngài đáp: chúng sinh phiền não sâu nặng, trí tuệ thiển cận, thiển là mỏng, cận là gần. Bổn ý của Đức Phật lại sâu rộng khó dò, chúng tôi đâu dám giảng giải theo ý riêng của mình. Hiện nay đem những lời Phật dạy để làm minh chứng. Trong phần này chúng tôi nêu ra 10 điều. 1. Quán Kinh nói, Phật bảo Vi Đề Hy: Nay ta vị bà, nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Đây là minh chứng thứ nhất. Ngài đưa ra 10 cái minh chứng, 10 cái điều chứng minh. Đây là chứng minh thứ nhất. Tức là Đức Phật nói ta nay vì bà, nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp. Tức là rõ ràng là tất cả phàm phu. Đức Phật nói rõ ràng chữ phàm phu trong đó, chứ đâu có nói thánh nhân đâu. Hai, tức là bây giờ cái minh chứng thứ hai. Quán Kinh nói, đoạn này nói là Như Lai sẽ vì tất cả chúng sanh bị giặc phiền não bức hại trong đời vị lai mà nói ra nghiệp lành thanh tịnh. Đây là minh chứng thứ hai. Tức là tất cả chúng sanh bị giặc phiền não bức hại trong đời vị lai. Chúng sinh bị giặc phiền não bức hại phải là phàm phu chứ, còn các thánh nhân phiền não để bức hại được nữa. Đó là minh chứng thứ hai. Bây giờ thứ ba, Quán Kinh nói: Nay ta sắp dạy bà Vi Đề Hy và chúng sinh đời sau pháp quán thế giới cực lạc ở phương Tây. Đây là minh chứng thứ ba, tức là dạy cho bà và chúng sanh đời sau quán thế giới cực lạc. Thứ bốn, Quán Kinh nói: Vi Đề Hy thưa, bạch Đức Thế Tôn, con nay nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia, nếu sau khi Thế Tôn diệt độ, những chúng sanh trượt ác không lành, bị ngũ khổ bức não, làm thế nào để thấy được Phật A-di-đà vào cõi cực lạc? Những chúng sinh trượt ác không lành, bị ngũ khổ bức não, tức là đâu đâu ngũ khổ bức não, thì đây là những chúng sinh bị trượt ác không lành và ngũ khổ bức não, thì đâu phải là thánh nhân đâu. Thứ năm, trong phần Quán Mặt Trời, mở đầu nói, Phật bảo bà Vi Đề Hy, bà và chúng sanh nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ để cảnh tướng Tây Phương, để tưởng cảnh giới Tây Phương. Phàm tất cả những người nếu không bị mù từ lúc sơ sinh đều thấy mặt trời lạnh, trời lặn. Đây là minh chứng thứ năm. Tức là khi Đức Phật dạy về pháp Quán Mặt Trời đó, thì Đức Phật nói là chúng sinh nào mà trong đời vị lai mà không bị mù từ lúc sơ sinh đó, tức là sanh ra bị mù liền đó, thì không hề thấy mặt trời, thì tu pháp quán này không thành. Nhưng mà đã từng có thấy được, hồi nhỏ chưa mù, còn thấy mặt, đã thấy mặt trời rồi, mặc dù bây giờ đã mù rồi, nhưng mà tưởng tượng còn nhớ được quá khứ, thấy cái dạng tướng mặt trời hồi xưa, còn nhớ được, thì vẫn còn tu pháp quán này được. Thì không, dĩ nhiên mình không tu làm chi. Hồi nãy giờ mình có nói 10 niệm hay gì đã được giảng sinh, mình tu làm chi, chính là mệt. Nhưng mà những người nào có thăng cơ cao, không muốn tu thì cứ tu, cứ tu cho biết. Bởi vì khi quý vị tu, quý vị được thấy được cảnh thật của cực lạc ngay hiện đời, mà không đợi vãng sinh nữa. Quý vị đi trên bức, lúc đó mà quý vị vào định rồi đó, thì quý vị bước trên cái đất, miếng đất này nè, đó là quý vị đang thấy mình đang bước trên cõi cực lạc. Cái bức đất này tự nhiên biến thành đất kim cương. Những cái cây mà, cái nhà này biến thành cung điện lầu cát, mà trước mặt bị những người đồng tu này biến thành thiện thượng nhân đó. Đó là sự thật là vậy. Vì không còn thấy phàm phu nữa. Lúc đó mấy người đâu còn sân hận gì nữa đâu. Có ai làm cho mình sân hận được nữa, toàn là Bồ Tát không. Bây giờ mình vẫn còn thấy là người ta là phàm phu. Mặc dù chúng mình đây là mười mấy người đây là toàn là Bồ Tát không à. Phải không? Phải Bồ Tát không? Thưa họ dám nhận, chưa dám nhận nữa. Trời ơi, dạ có phải. Dạ phải. Phải không? Còn Bồ Tát phải không? Sắp sửa bởi thành Bồ Tát rồi gì nữa, thì sẽ thành Bồ Tát còn gì nữa. Sự xấu chứ. Trong phần Quán Đất nói, Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, ông nên ghi nhớ lời dạy của ta, để vì tất cả chúng sinh đời sau muốn thoát khổ truyền thuyết môn Quán Đất này. Đây là minh chứng thứ sáu. Tức là tất cả chúng sinh đời sau, chúng sinh đó là phải là phàm phu, trong chúng sinh là không phải là thánh nhân được. Chúng sanh, cái khử chữ chúng sinh đó là chỉ chung cho phàm phu và thánh nhân. Thánh nhân cũng có thể gọi là chúng sinh, nhưng mà nếu mà nói là chúng sinh mình đây là dị sanh tánh, còn các ngài là đồng sanh, mình là dị sanh. Tại sao dị sanh? Dị với lại chân như, mình đi ngược của chân như của mình là mình khác cái dòng nước chân như, thành ra mình dị sanh tánh. Thứ bảy, trong phần Quán Hoa Tòa nói, Vi Đề Hy được thấy Vô Lượng Thọ Như Lai liền cúi đầu đảnh lễ và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, Chúng sinh đời sau phải làm thế nào để quán tưởng Tây Phương Tam Thánh? Đây là minh chứng thứ bảy. Tức là trong cái phần quán qua tòa, lúc mà Đức Phật mới vừa nói cái, bắt đầu nói pháp quán, cái Đức Phật là hiện trên không trung liền, cho bà vị đệ thấy liền. Hai bên là Quán Âm Thế Chí, và đằng sau là các vị thiện tri thức, thì các vị thánh chúng. Thì bà vị đệ mới đảnh lễ Đức A Di Đà, xong mới là quay lại hỏi Đức Bổn Sư mình. Cái đời này không phải là hỏi Đức A Di Đà mà hỏi Đức Bổn Sư. Hai lần hiện thân là lần thứ ba. Thứ nhất đó là trong kinh Vô Lượng Thọ, thì khi mà ngài A Nan quỳ xuống lạy nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quỳ xuống thì Đức A Di Đà hiện thân. Mà lúc đó Đức A Di Đà hiện báo thân, bởi vì ngài Đức A Nan mới vừa ngước đầu lên thì thấy Đức A Di Đà hiện lên cái thân cao vô lượng thế giới. Mà cái đó thường thường là thế, báo thân mới được cao như vậy. Chứ còn hóa thân, khi mà đã gọi là hóa thân rồi đó, thì nó thường thường cái tướng nó bằng với lại cái tướng của cõi chúng sinh đó. Thành ra Đức Phật mình hiện ở đây giảng kinh thuyết pháp là hiện hóa thân, là bởi vì chỉ có cao một trượng tám thước thôi. Một trượng tám thước là mấy thước phải không? Một trượng là 10 thước tàu, tức là 3 thước tây, thêm 8 thước là 4 thước mấy. Trời ơi, cao 4 thước mấy sao cao dữ vậy? Thì thầy kinh điển nói vậy, mình không biết phải thiệt không, thì chắc là cao lớn thôi, chứ còn nếu mà cao 4 thước mấy thì tại sao mà hoặc có hóa thân đó. Còn được, nếu mà Đức Phật Bổn Sư mà hiện báo thân thì chắc không hiện ở đây đâu, mà có hiện mình cũng thấy không được. Có hiện là khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm là hiện báo thân Lô Sa Na, mà lúc đó chỉ có các vị Bồ Tát mới thấy được, và chư Long Thiên mà có căn tính đại thừa thì thấy được, còn phàm phu và các vị thanh văn không thấy. Thứ tám, kế đến trong phần đáp ứng lời thỉnh, Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy, bà và chúng sinh muốn quán tưởng Đức Phật kia trước tiên phải khởi tưởng vân vân. Đây là chứng minh thứ tám, tức là ngài Thiện Đạo đem kinh ra chứng minh rằng Đức Phật vì chúng sinh chứ không phải vì thánh nhân. Thứ chín, trong phần quán tưởng nói Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh, cho nên khi tâm chúng sinh tưởng Phật, cái câu này rất là câu thâm sâu. Cái câu này đó, nhờ cái câu này đó mà Thiền Tông không bắt bẻ Tịnh Độ được. Đức Phật là khi Đức là Đức A Di Đà là thân pháp tánh ở trong tất cả tâm của chúng sinh, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Ông Thiền Tông nghe tâm này là Phật là ông vui rồi. Tâm này là Phật cái gì nữa? Thành ra bây giờ ông đi bắt bẻ Tịnh Độ là cái nói chuyện ngoài tâm là Đức Phật A Di Đà tưởng tượng không được. Thành ra ông không có bắt bẻ cái câu này được. Thành ra nhờ cái câu này, Đức Phật nói cái câu này đó, mà ông Thiền Tông ông mới để yên Tịnh Độ. Thiền Tông rất là ghét Tịnh Độ, rất là ghét. Họ nhất định họ diệt Tịnh Độ. Thành ra quý vị mà vừa nghe thấy mà dạy qua nghe thầy Thiền là quý vị nghe hai cái trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tịnh Độ mà đứng được là nhờ Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông dùng cái lực lượng, lúc đó Thiên Thai Tông rất là mạnh, dùng cái lực lượng của Thiên Thai mà chống đỡ Thiền Tông để bảo vệ Tịnh Độ, nếu không Tịnh Độ bị diệt rồi đó. Là bởi vì tam tổ của Thiên Thai là ngài Trí Khải Đại Sư, là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà ngài vãng sinh đó, là ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngài vãng sinh. Nhờ ngài thị hiện rồi đó mà tất cả tổ Thiên Thai đời sau là tu Tịnh Độ hết, là đều niệm Phật vãng sinh hết. Đến chừng mà Thiền Tông mà mạnh lên mà bắt đầu ăn hiếp Tịnh Độ, là mấy ngày đó đứng ra dùng thuyết thai lý của Thiên Thai, mà thuyết lý Thiên Thai rất là cao. Lúc đó Tịnh Độ không có tổ nữa, toàn là các gia tân tay Thiền Tông không à, không ai ra ú ớ trả lời, không trả lời nổi mấy ông Thiền. Thì lúc đó nhờ giáo lý của Thiên Thai mà đứng mà chống đỡ, chứ không thôi là nó cái là họ trên trên thì họ nói là pháp tinh môn Tịnh Độ là của người ngu, rồi mặt họ nói là cái là cầu Phật, cái là ba lát ở đâu trong ngoài tâm cầu Phật, ở trời trên trời dưới đất từ vọng tưởng điên đảo, họ không chịu tu, không chịu quay về tâm mà tu cái cầu ở cầu đông cầu tây. Họ dùng những lập luận để họ phá Tịnh Độ dễ sợ. Thành ra mình tu Tịnh Độ rồi thì mình cho nên nghe các thầy Tịnh Độ giảng, nên nghe Tịnh Độ giảng. Thành ra mình thắc mắc Tịnh Độ, kiếm thầy Tịnh Độ hỏi. Không thể nào kiếm ông thầy thiền mà hỏi Tịnh Độ được. Cũng như không thể họ đi hỏi từ thiền mà đi kiếm ông Tịnh Độ hỏi. Ông Tịnh Độ tôi có tu thiền đâu. Ông nói thiền cũng là thiền Tịnh Độ. Còn ông kia ông nói cái gì Tịnh Độ cũng nói Tịnh Độ thiền. Hiểu không? Thành ra nó không có nên. Thành ra mình không có. Đôi khi không phải là các pháp môn là tùy căn cơ, tùy căn duyên của mỗi người mà tu. Thì mình phải biết cái mình ở cái mình là pháp môn gì, mình cái môn đang tìm cầu cái gì, chí nguyện của mình là cái gì. À, nếu mình chỉ ở đây thì thật nghĩa là chỉ cầu an tâm, chỉ cầu nghĩa là hiện đời thành Phật, hoặc là hiện nghĩa là cầu nghĩa là khai ngộ này nọ, thì mình không cần A Di Đà. Mình đi hẳn về đường thiền mình làm. Còn nếu mình đã cái ở đây là mình có cái chí nguyện, mình thấy bổn nguyện của Đức A Di Đà là vĩ đại, mình thấy là cái đời này mình không thể nào dùng cái tự lực của mình để mình thoát khỏi cái trần lao sinh tử, thì mình giờ mình cần cái mình phải nương nhờ vào nguyện lực A Di Đà, thì mình nhất định theo A Di Đà. Xác quyết rõ ràng lập trường là đi theo con đường đó. Chứ đừng mập mờ, sáng tịnh chiều thiền, sáng tiền chiều tịnh. Thành ra khi giảng á, thì mình không kích bác, nhưng mình xác quyết rõ ràng cái lập trường của mình, để mình không có lẫn lộn. Cũng như ví dụ bây giờ mình đã phát tâm Bồ Đề Tâm, thì mình sẽ không tu pháp tiểu thừa nữa. Mình không tu pháp tiểu thừa nữa. Tiểu thừa nó một cái chi hướng nó khác. Cái lý tưởng họ là A-la-hán, là vào Niết Bàn, là tự tu, tự độ, họ tìm an lạc. Còn mình là gì chúng sinh? Thì mình phải tìm Đức A-di-đà, mình phải tìm Đức Quán Thế Âm, mình tìm Đức Địa Tạng, Phổ Hiền để làm cái người gương cho mình. Cái mẫu hình lý tưởng mình là một tìm trong những người vừa đó. Mà ở đây cái gói ta bà này không có ai hơn Đức Quán Thế Âm, thì hãy tìm Đức Quán Thế Âm. Mà phải hiểu Đức Quán Thế Âm là ai, là người cái bổ nguyện như thế nào, phải tìm hiểu rõ ràng. Chứ không phải vừa nói tôi không tâm mà đi vừa phụ họa những người hủy bán Quán Thế Âm. Có ông thầy, có một ông thầy Nam Tông là đem đức ấy, đem chùa ở trên kênh Thức Kia, đem tượng của ông đập, nói là tà ma ngoại đạo, đập xuất hổ khẩu liền, cái chỗ nó cùng tay này chảy máu liền, không được, không ngừng, không có nào ngừng hết, máu là chảy ra liên tiếp. Thì có người cư sĩ nói ông phải sám hối, thật ra điên đảo mộng tưởng mà không có cách nào mà chấp nhận được. Thành ra quý vị mà đi hàng hai là quý vị chết. Rồi thứ 10 này là chữ kinh cuối cùng. Chúng sinh như trong phần chính phẩm, mỗi phẩm đều nói nếu chúng sanh. Đây là minh chứng thứ 10, tức là chỉ nói chúng sinh thôi. 10 minh chứng vừa rồi đều chứng minh rằng Đức Như Lai giảng 16 pháp quán này là cho các chúng sinh còn đang chìm đắm trong sanh tử, chứ không liên can gì đến các bậc thánh đại thừa tiểu thừa. Lấy đây làm chứng cứ, lẽ nào không đúng? Giờ nếu mà tôi đã dùng kinh tôi chứng minh thì còn chỗ nào mà ông bắt bợ bẻ tôi được? Tôi đâu có nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Thành ra lý tưởng, đập một lý tưởng vững chãi, dùng cái tâm kim cương mình phát nguyện đi con đường của mình, không có ai lay động mình được, thì cái đó mới là Bồ Tát. Còn không thì là Bồ Tát ba phải. Bồ Tát ba phải. Kỳ sau phần thứ 5 là giải thích ý nghĩa biệt thời. Ý nghĩa biệt thời là thời khác. Đây là ở trong Nhiếp Đại Thừa Luận. Nhiếp Đại Thừa Luận là do Ngài Vô Trước, là tổ của Duy Thức Tông, kỳ sau đến phá tổ Duy Thức Tông cho biết. Thành ra Ngài Thiện Đạo không phải là tay vừa. Không phải tay vừa. Học Đại Thừa là phải học vậy nè. Chứ học Đại Thừa không phải là nhút nhát, học Đại Thừa mà nó là cục đầu xuống, là ai nói gì mình cũng gật đầu. Cái đó không phải học Đại Thừa. Cái học là học ba phải thừa, học là gì đó, nhút nhát thừa. Cái phải hiện tướng sư tử mới được. Cứ vị tưởng Bồ Tát Quan Âm về thì hiện hay sao? Chưa chắc à. Chọc ngài cái thôi, chọc thử coi. Thử chọc ngài cái coi, ngài cho ngài biết, cho ngài hiện tướng cho biết. Khi mà đến mà hộ trì chánh pháp rồi đó, Đức Quan Âm không hiện nữa đâu. Không hiền đâu. Bởi vì quý vị chưa thâm nhập, mà chưa cái tâm với Đại Thừa, nó chưa có, chứng còn không có được cái, không biết cái căn cơ Đại Thừa nó không có mạnh. Chứ quý vị mà đã thật sự mà được cái chủng từ Đại Thừa mà nó vào trong quý vị, mà nó nở hoa rồi, nó nở cái rồi, quý vị mới thấy cái sức khủng khiếp. Thành ra còn chứng còn mơ màng, vẫn còn thấy nay, nghĩa là cái gì cũng cứ không thấy tha thiết hay cái gì đó, là chứng tỏ là mình chưa có căn cơ lâu sâu. Tôi hy vọng quý vị có phát triển được cái hạt giống đại thừa cho nó trở mạnh mẽ mới được. Quý vị phải học Phật và phải làm sao phát cái nguyện được. Đời này ngoại đạo nó xuông cuồng, tiếng đọc kêu xuông cuồng, tức là ngông cuồng. Nếu vị không có khả năng hộ trì tâm bảo thì kể như mình đành phải dễ chết thôi chứ không có gì. Để coi thống kê, hồi thầy còn nhỏ, phải sáu chắc 9-10 tuổi hay gì đó, lúc đó biết đọc kê sách rồi biết. Thì lúc đó mới có 2 tỷ người à, 2 tỷ hay mấy hay 3 tỷ vậy đó. Thì nghe nói thống kê là đạo Phật 600 triệu. 600 triệu người đâu thể đạo Phật. Họ thấy tụng không đến nổi phải không? 3 tỷ người mà 600 tỷ tức là được 1% rồi. Bây giờ 40 năm sau, 40 mấy năm sau. Bây giờ đã gần 7 tỷ người rồi. Mới đọc thống kê là còn 300 triệu theo đạo Phật thôi. Dân số thì gần gấp đôi mà người đạo Phật theo cao xuống còn phân nửa. Tức là đạo Phật càng lúc càng đi theo đạo khác, bỏ vào đạo khác, là bây giờ không có người hộ trì chánh pháp. Cái đây 20 năm thầy qua Đài Loan, thầy học Phật, có thầy đi học tiếng Tàu ở đại học ở Đài Bắc, đại học sư phạm Đài Bắc đó. Rất là nhiều đại hàng, lúc đó khoảng bông tuổi đại hàng, lúc đó thì mới ba mấy à, mấy đại hàng cũng có hai mấy ba chục ba mấy rồi mà nó học để nó hỏi thầy sao nó học tiếng Tàu, nó để nó chờ đại lục khai phóng, nó qua bên đại lục nó truyền đạo tin lành. Nó như trẻ gì mà nó có lý tưởng như vậy, nó còn biết đem hoàng dương cái đạo pháp của nó. Mà những người trẻ không mà chưa lập gia đình mà hân hái họ đi đem cái đạo họ qua họ truyền chỗ này chỗ kia, còn mình làm gì cho Phật pháp, rồi còn đem làm website quỷ bán thầy này thầy nọ. Thầy thấy Nam Mô gì là Phật, đạo Phật Việt Nam mình thiệt là nguy hiểm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.